18i.net giới thiệu câu chuyện chinh phục gái đẹp phần 53. Phần 53 bởi vì ông ta đã tự quyết việc hôn nhân của con gái mình, gả cho một người đàn ông ma quỷ. Ít nhiều gì cũng gặp may mắn là nhờ vào gã trai trẻ này, mình bị bắt vào quỷ môn quan thì một chân rút về được. Đồng thời từ khi có gã trai trẻ này xuất hiện, con gái mình cũng hoàn toàn thay đổi so với lúc trước. Con gái giờ luôn nở nụ cười vui vẻ, những biến hóa của Lý Phượng Ni đều không qua được ánh mắt của Lý Kiến Thiết. Lần hỏa hoạn này đã làm thức tỉnh lương tâm Lý Kiến Thiết. Hắn không can thiệp vào chuyện riêng tư của con gái nữa. Bây giờ mặt mũi đã bị đốt cháy không thành người thì thể diện cũng đâu còn gì mà lo gìn giữ nữa. Đinh Nhĩ Cẩu ra ngoài, vừa khép cửa phòng của Lý Kiến Thiết lại thì gặp Lý Phượng Ni từ từ đi đến với dáng điệu trầm ngâm. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rồi ôm lấy cô, tham lam hôn lên đôi môi mọng đỏ. Lý Phượng Ni như đang chờ đợi, liền hè mở ra cái miệng nhỏ nhắn nhận lấy cái hôn nồng nhiệt của hắn, đón chào cái lưỡi hắn nhiệt tình thăm dò bên trong cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào của mình. Đầu lưỡi hắn cứ thế trêu đùa cuốn mút lấy đầu lưỡi của cô, mãi cho đến khi Lý Phượng Ni không thở nổi thì mới dừng lại. Đinh Nhị bàn tay vịn lấy bờ eo thon bé bỏng Lý Phượng Ni, từ từ di chuyển vào vuốt ve trên cái bụng dưới phẳng lì, rồi với vào bên trong quần, len cả vào bên trong quần lót của Lý Phượng Ni, để lên trên chính giữa khe hở âm hộ, qua lại ma sát vài cái. Cửa miệng âm đạo Lý Phượng đang lúc mẫn cảm, tự động hơi mở rộng cửa miệng ra. Đừng làm rộn, chờ một lát nữa. Lý Phượng Ni bị ngón tay khều móc trong cái âm hộ, nhột ngứa không chịu nổi. Đùi vừa định khép lại, lại nhịn không được cám dỗ, nên hơi dạng đôi chân ra. Đinh Nhị Cẩu nở nụ cười, ngón tay giữa như cũ, chẳng những không có đình chỉ động tác, mà còn cong cong lại như cái móc câu, bám vào bên trong âm đạo đã có dấu hiệu ẩm ướt của Lý Phượng Ni. Khi hắn rút đầu ngón tay ra thì đã dinh dính một màng mỏng dịch nhờn mới tươm ra, lợn cợn một ít bợn trắng li ti tồn đọng từ lâu ở chính giữa bên trong hai mép lớn âm hộ trôi theo bám vào. Đinh Nhị Cẩu xấu xa dơ lên trước mũi của hai người. Cái mùi của cái âm hộ chưa được tẩy rửa sạch sẽ thật đặc trưng bay quyện bốc lên nồng nàn. Hắn đem miệng mình đưa đến bên tai cô, nhẹ nhàng cắn nhẹ vành tai Lý Phượng Ni, thấp giọng hỏi. Chị Phượng Ni, chị đang muốn phải không? Có phải là đang nhớ đến em? Mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi cái mùi âm đạo riêng biệt của mình chớ trêu bị hắn bốc trần đưa ra trước mắt, chán ghét. Ai mà thèm nhớ, dọn dẹp cả ngày, mệt muốn chết, để chị đi tắm rửa cho sạch sẽ cái đã. Khi Lý Phượng Ni tắm xong, mặc vào cái váy ngủ màu trắng, đem tất cả quần áo vừa thay đổi ra giặt sạch, bỏ vào cái giỏ đi đến trước ban công hiên nhà để phơi khô quần áo. Đứng ở trên ban công, làn gió nhẹ nhàng khoan khoái nghịch ngợm vào mặt, thoải mái không nói nên lời. Từ trong cái thau, Lý Phượng Ni đem một bộ đồ lót màu vàng chanh phơi lên, chưa qua đến 5 giây, một đôi tay từ phía sau đem đã ôm lấy eo ích cô rồi. Nhị Cẩu sao không đi tắm rửa đi? Trên người của Đinh Nhị Cẩu cũng tản ra thoang thoảng mùi mồ hôi. Lý Phượng Ni khẽ nhíu đôi lông mày, không quay nhìn lại, một bàn tay với ra sau lưng mình, đẩy hắn ra, nhưng tình cờ đúng ngay chỗ chính giữa hai chân hắn, một cây thịt lớn cưng cứng đâm vào lòng bàn tay cô. Hắn hơi hởi mông, dùng sức đẩy dương vật trong quần tới một chút. Lý Phượng Ni á lên một tiếng, vừa muốn rút tay về đi thì đã bị hắn dùng răng khẽ ngậm lấy vành tay của cô. Chị đừng nhúc nhích, cứ để như vậy đi. Đinh Nhị Cẩu giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu, giống như là đang thôi miên sư Lý Phượng Ni. Vành tai cô ngưng ngứa nhồn nhột thoải mái, tiểu chứng thối cứng cứng lên rồi à? Lý Phượng Ni nũng nịu nói, đầu tựa sát vào chân vai hắn. Hắn vén lên chiếc váy ngủ lộ ra bờ mông thịt tròn bóng loáng, trên người cô vừa tắm qua, cũng không mặc quần lót, một trận gió trễ chợt thốc tới len lỏi bay vào chính giữa trung gian hai chân. Mơn man trên mặt âm hộ với mảnh cỏ đen nhánh, Lý Phượng Ni dùng tay đem vạt áo váy ngủ kéo xuống, muốn đem cái âm hộ rậm lông của mình che lại. Không có sao đâu, không có ai thấy được. Đinh Nhị Cẩu giữ chặt tay Lý Phượng Ni, lại đem vạt áo liêu váy ngủ cuộn lên đến phần eo. Hắn nói không sai, từ xa ngoài cổng nhà nhìn vào đến ban công có mấy bồn bồn hoa nổi lên che khuất, tác dụng rất tốt. Kỳ lắm. Lý Phượng Ni nhìn ra bên ngoài lĩnh hội ý của hắn, nhưng vẫn có chút lo lắng, vì đứng trên ban công mà làm chuyện đó là cô chưa từng nghĩ đến. Bàn tay Đinh Nhị Cẩu vòng qua phía trước bụng dưới Lý Phượng Ni nơi đầy lông đen rậm rạp, lòng bàn tay nham nhám khi hắn trà sát lên gò mờ u âm hộ, ngón giữa nhẹ nhàng đè lên âm vật hơi nhu nhú, đẩy lớp da non mỏng manh bao bọc trượt xuống, hạt le phì nộn lập tức lô diện, ngón giữa ngay ngắn đưa vào văn về. Lý Phượng Ni nhịn không được rên lên tiếng nhỏ, lập tức cô ý thức được rằng đây là đang đứng ở trên ban công, nên đôi môi nhanh chóng mím lại. Đinh Nhị Cẩu bàn tay kia còn lại thì thọc vào bên trong váy ngủ lúc này đang chồng chất nhiều nếp nhăn tại phần eo. Bàn tay thay phiên xoa bóp trên đôi bầu vú hình cầu đầy đặn, cao ngất chẳng mấy chốc, hai đầu núm vú bị trà sát trở nên xương cứng nhô ra, cặp vú cùng âm hộ trên dưới đều bị giáp công. Thân thể Lý Phượng Ni trở nên mềm nhũn, trong ngực không ngừng thở hổn hển. Lý Phượng Ni dục vọng đã hoàn toàn bị trỗi dậy, chính giữa trung gian hai chân dịch nhờn bắt đầu lan tràn rồi. Cô hai tay dùng sức bám chặt trên lan can ban công, đem cái mông hồn nhiên vẫy lên thật cao về phía sau, cắn răng nín nhịn tiếng rên, nhưng cơn ứng đang dâng trào thì không nín nhịn được. Một bàn tay buông thành lan can ban công ra, với đến phía sau cầm lấy dương vật của Đinh Nhị Cẩu, dẫn dắt tìm đường đến hang động cho nó. Bàn tay nhỏ bé đưa dương vật ra dọc chính giữa khe đít, rồi sau đó dò xuống bên dưới. Tay Lý Phượng Ni nắm lấy côn thịt để cho đầu khắc của hắn rơi vào hai bên mép lớn mập mạp đang ướt rầm rề dịch nhờn, hướng vào ngay giữa cửa miệng âm đạo ịn vào. Đinh Nhị Cẩu thuận thế đẩy cái mông mình đi phía trước, dương vật nóng bỏng ma sát trên thành hai mép nhỏ trơn trượt, đang lật ngửa ra tiến quân thần tốc. Âm đạo mở miệng đón nhận dương vật đâm vào chỗ sâu bên trong, Lý Phượng Ni bị dương vật to đâm vào chạm đến từ nơi sâu thẳm trong hang động, kích thích khơi dậy toàn thân hưng phấn sướng khoái. Nhưng cô không dám lớn tiếng rên rỉ, hàm răng trên cắn chặt môi dưới, bởi vì dương vật liên tục rút ra đút vào hung mạnh phi thường, hai bộ phận sinh dục va chạm mạnh, làm Lý Phượng Ni bị dí sắt vào gần thành ban công, đôi chân thon nhỏ kiễng cao lên hết mức. Không biết có phải hay không là lần đầu tiên ở trên ban công giao cấu đặc thù, trường hợp này mang theo một dạng như là lọa lồ trần chuồng ở bên ngoài sân, thật là kích thích, cho nên Lý Phượng Ni bị khoái cảm tràn tới rất mãnh liệt. Mới chưa tới 5 phút thì thân thể cô phản ứng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Lý Phượng Ni một bàn tay ở phía sau dùng hết sức bấu chặt vào cái mông tròn của mình, tay kia nắm lấy trên thành ban công thì sắp không chịu đựng được sức nặng thân thể đang trì xuống rồi, nửa người trên của cô cũng dướn lên thật cao theo sức mạnh của thân thể. Đinh Nhị Cẩu rút ra đút bao ở dưới háng, dần dần lan tỏa ra, chạy quãng đạo co rút xiết vào từng cơn như là đang bị chuột rút, âm tinh trào ra như là vỡ đê phún mạnh, cổ tử cung thì tác động theo chiều ngược như muốn hấp tinh hút vào. Đầu khắc dương vật Đinh Nhị Cẩu như được mát xa luân chuyển, dương vật sâu trong âm đạo đút vào hết mức từng phát một cái, chấm ết ai cái, ba cái, bốn cái, liên tục từng cú nhấp. Dương vật cứng như thanh sắt đánh mạnh chạm vào đến cổ tử cung của Lý Phượng Ni, phản ứng của cơn cực khoái chỉ còn là bản năng khiến cho cặp đùi Lý Phượng Ni gắt gao khép lại, cơ thịt thành âm đạo kẹp chặt lấy thân cây dương vật không chịu buông tha, từ từ hai đầu gối Lý Phượng Ni mềm như cây dương vật cương cứng tuột ra, đập một nhát vào ngay hậu môn Lý Phượng Ni rồi mới chịu thoát hẳn ra bên ngoài. Dựng đứng sừng sững ngạo nghễ như nhìn đối phương thảm bại đang quỳ trước mặt mình, úy dương vật cứng rắn như bực tức tuột mạnh ra đập vào mặt sau mông đít Lý Phượng Ni, làm cô giật mình nhưng lại sợ đinh nhĩ cầu bị đau. Nhanh chóng sau khi ổn định lại tư thế bình thường, cô lấy tay cầm lấy dương vật nhơ nhớ ướt nhẹp của đinh nhĩ cung, bị lọt ra ngoài có đau không nhĩ cầu? Ừ, hơi thốn một chút nhưng không sao đâu, chị đừng có lo, để chị nhìn thử xem. Lý Phượng Ni ngẩng mặt lên quan sát dương vật, cũng may dương vật vẫn còn cứng rắn, đầu khấc phồng lên thay đổi như hơi dương sưng đỏ chung quang quanh bên dưới đầu khấc nơi tiếp xúc với lớp da mỏng trong khe rãnh chứa đầy dịch nhờn trong suốt từ trong âm đạo của cô đọng lại. Hiện tại viền quanh đầu khấc có nhiều bọt màu trắng của âm khí Lý Phượng Ni tạo thành. Cô lấy tay sụt nhẹ trên thân dương vật trơn trượt, khó trách tại sao dương vật to lớn như vậy khi đâm vào nong đầy bên trong âm đạo của mình lại dễ dàng trơn như dầu mỡ vậy. Vì nước nhờn của mình tươm ra nhiều quá, vào trong phòng ngủ nằm xuống, để chị đền cho. Lý Phượng Ni thẹn thùng nói nhỏ bên tai đinh nhị cầu. Hiện tại cô lại đành phải làm vậy, vì hắn vẫn chưa ra. Khi vào bên trong phòng ngủ, hắn tuột cái váy ngủ của Lý Phượng Ni ra, thân thể hắn cũng nhanh chóng trần tuống trùng trục, không cho phép nhìn. Đinh nhĩ cầu làm sao chịu nghe, hắn cười nham nhở cứ mãi tiếp tục ngắm nhìn cô. Lý Phượng Ni bờ môi mím chặt run run úp nằm úp sấp lên cơ thể cường tráng của gã trai trẻ, lại phải sắp sức đút dương vật vào lại bên trong âm đạo của cô đã quay trở lại với cơn dục vọng ngứa ngáy. Lý Phượng Ni ỏng háng mình lên, bàn tay cầm lấy dương vật còn chưa có xuất tinh, lúc này dường như là con cứng hơn trước nữa, đem cái đầu khắc ấn vào miệng của âm đạo rồi chậm rãi ngồi xuống. Ai ui, Lý Phượng Ni nhắm mắt lại buông tay mình ra khỏi thân dương vật. Đầu khắc dương vật một chút đã bị bên trong âm đạo trơn trượt nuốt vào. Âm đạo Lý Phượng Ni tự động phản ứng nhíu lại như muốn đẩy ra cây côn thịt của người khách lạ. Hai tay chống trên ngực đinh nhị cẩu lấy thế, đôi bầu vú no đủ rũ xuống ở trước mắt hắn. Cắn môi cô dùng sức từ phần eo của mình, dùng cái mông căng tròn ấn mạnh xuống. Cô cảm thấy dương vật thật lớn nhét đầy căng ra trên thành thịt non âm đạo từng tấc một, nhanh chóng cắt đôi mông đầy đạn dâm đãng nâng lên để cho đầu khắc dương vật trượt đến cửa miệng âm đạo, lại ấn mạnh ngồi xuống để dương vật thật chặt chất đầy cái lỗ hổng trong cơ thể của mình. Mỗi lần lên xuống khoái hoạt vô cùng, ui, 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 Lý Phượng Ni kềm nén không được nữa, dưới âm hộ, côn thịt to lớn bởi vì liên tục cọ sát truyền đến từng đợt khoái cảm, cổ họng bị ức chế nên phát ra từng tiếng rên rỉ như là khóc lóc. Giờ cô đã cúi đầu nằm dạp ở trên lồng ngực đinh nhị cẩu, cái eo thon với tiết tấu đều đặn kéo lấy cái mông trắng. Liên tục không ngừng dùng cái miệng âm đạo tham lam cắn nuốt dương vật của hắn, cơn khoái cảm cũng tràn ngập trong cơ thể đinh nhị cẩu. Bàn tay hắn thả đầu núm vú của cô chuyển xuống cái eo nhỏ đang vặn vẹo, bàn tay nóng vịn ở bên hông phụ giúp cùng Lý Phượng Ni kéo mông xuống, nâng mông lên dùng âm đạo cô dập vào thật mạnh trên cây dương vật cứng thẳng băng của hắn. Á, ui, ui, Lý Phượng Ni rên rỉ lợi hại, dương vật bị âm đạo của cô kẹp chặt, đồng thời phần bụng dưới của đi cảm giác sướng khoái hoàn toàn khác nhau, cơn co từng nếp nhăn thật nhỏ dọc trên thành thịt non âm đạo khi dương vật ma sát đâm vào, những cơn sung sướng tê dần liên tiếp ập giải tỏa cơn nướng đang dâng cao làm Lý Phượng Ni như muốn ngất đi. Dương vật của Đinh Nhị Cẩu bỗng nhiên bị siết chặt theo từng cơn co rút của âm đạo, cây thịt đang sưng cứng tột độ bị thành âm đạo nhạy cảm bù mút như thế. Lại tăng thêm sự ngứa ngáy khó chịu vì quá sung sướng mà vẫn chưa xuất tinh được, hắn muốn tốc độ nhanh hơn chút nữa nên bắt đầu nâng mông đít của Lý Phượng Ni đỡ cao lên trên phía dưới háng mình, dùng sức đẩy nhanh tốc độ hởi mạnh dương vật lên. Lý Phượng Ni biết mình lại đang sắp đến cực khoái, Lý Phượng Ni chính mình cũng có thể cảm giác được vách tường âm đạo của cô bị dương vật càng lúc càng phồng lớn làm sưng trướng lên, miệng âm đạo đã bắt đầu không tự kìm hãm được khép chặt lại, như muốn bộ phận sinh dục của gã thanh niên trẻ này kết hợp cọ sát dính vào thật sâu bên trong cơ thể mình. Bên trong căn phòng, Lý Phượng Ni đã có thể nghe được tiếng động từ hai bộ phận sinh dục đang giao cấu, truyền đến tiếng động của nước chảy ọc ọc quen thuộc và kích thích làm cô rất ngượng ngùng. Trong lúc đó, ánh mắt của Đinh Nhị Cẩu nhìn chằm chằm phía bụng dưới của cô, từ nơi tiếp giáp hắn nhìn thấy lông háng của mình cùng đám lông mọc trên âm hộ cô, hình thành một lớp bọt biển chất lỏng thật dày với màu trắng sữa dịch nhờn của Lý Phượng Ni. Hắn khẽ nói, chị Phượng Ni, chị ra nước nhiều quá nha, trời ạ. Lý Phượng Ni xấu hổ mắc cỡ chết được. Cô nhắm mắt lại, bắt đầu cũng tăng nhanh cái mông, loại tốc độ này kết hợp với động tác của Đinh Nhị Cẩu làm cho âm thanh ọc ọc tiếng nước chảy càng rõ ràng, càng lớn hơn nữa. Tiết tấu cũng mãnh liệt hơn, cơn cực khoái đã đến. Lý Phượng Ni đã dùng một chút sức lực cuối cùng, ngồi ấn âm đạo vào dương vật thật vững vàng mạnh mẽ. Cây côn thịt như muốn đâm nát xé rách cả người nằm úp sấp trên người Đinh Nhị Cẩu, thở hào hển. Bên trong âm đạo của cô vẫn tiếp tục co quắp, Đinh Nhị Cẩu cũng rên lên, hai tay ôm chặt cái mông Lý Phượng Ni. Dương vật nảy lên từng đợt hướng vào bên trong âm đạo xả ra, dường như sợ Lý Phượng Ni lại bạt cái mông ra làm dương vật hắn lại thoát ly ngoài cơ thể của cô. Âm đạo Lý Phượng Ni thành thạo tiếp nhận từng làn dương tinh phun ra xối xả, âm đạo vẫn chưa có đình chỉ, tiếp tục co rút bú mút như muốn hút sạch tinh dịch của gã trai trẻ. Mỗi lần âm đạo siết lại, dương vật to bên trong âm đạo khoái hoạt phồng lên thật to, kịch liệt nảy lên. Sức mạnh của sự sung sức của gã trẻ tuổi này đang tăng vọt, lại làm cho Lý Phượng Ni cơn cực khoái kéo dài tiếp nối, âm tinh gom góp lại tươm ra. Cơ bắp vách thịt non âm đạo dường như ban thưởng an ủi sự bạo tàn khốc liệt của dương vật hắn, lại lần nữa từng cơn co rút lại ập đến. Dương vật đang lúc giật nảy lên, Lý Phượng Ni khoái hoạt rên to. Cơn cực khoái đến, thân thể còn chưa có bình tĩnh trở lại thì từ sâu bên trong hang động cổ tử cung lại xuất ra âm tinh. Trời ơi trời, em làm chị sướng quá, bây giờ chắc em phải đi. Xem ra cha chị cũng không vui gì khi em ở lại. Em cũng hiểu được là cha chị cũng chưa quen được việc có người lạ ở lại trong nhà của mình. Sau này có thời gian rảnh rỗi em sẽ trở lại thăm chị. Bên trong căn phòng của Lý Phượng Ni, Đinh Nhị nằm ở trên cái giường ghé vào bên tai của cô thấp giọng nói, chị đã kể với cha về chuyện chúng ta rồi mà, yên tâm đi, chị cảm thấy không có việc gì đâu, giờ này đã trễ thế này, em còn muốn đi đâu, có phải ở thôn khác cũng có người phụ nữ đang đợi, mau, nói. Vừa nói xong, Lý Phượng Ni lấy tay vặn ở lỗ tai của Đinh Nhị Cẩu. Hiện tại Lý Phượng Ni tâm trí thanh thản tốt hơn trước nhiều, trước kia sinh hoạt của cô lặng lẽ như bóng tối, dù nói gì đi nữa thì bây giờ Lý Phượng Ni hiện giờ chính là một người đàn bà đang được có nhiều khoái hoạt trong cuộc sống. Nếu trong lòng Lý Phượng Ni lại lưu luyến không muốn hắn rời xa, cho nên có thể nhìn thấy sự biến hóa bên tâm tình cô thay đổi đến như thế nào. Nói gì bậy bạ không à, có người phụ nữ nào đâu. Quên chuyện đó đi, em muốn nhân tiện trở về thôn Băng Tử Dục thăm nhà một chút, cũng lâu rồi em về để thấy nhà cửa của em hoang tàn như thế nào, sau này nếu chị chịu lấy em, thì trước sau gì cũng phải về cho biết nhà à, em thật dám lấy chị sao? Chị biết, nhưng chị là người đàn bà lỡ làng, làm sao có thể làm vợ của em được, em còn quá trẻ, chị thì đã lớn tuổi như vậy, nếu chúng ta lấy nhau, thì mọi người sẽ tiếng ra tiếng vào chê cười đấy. Chị đã suy nghĩ thật kỹ rồi, chờ cho qua thêm một ít thời gian nữa, sau khi bệnh tình của cha khá hơn chút, chị sẽ dẫn cha đi ra bên ngoài tìm một chỗ khác sinh sống. Nhưng chị có một việc nhờ em giúp đỡ, em nhất định phải đáp ứng với chị, chuyện gì chị cứ nói, chỉ cần em có thể làm được thì em sẽ đáp ứng chị, còn nếu làm không được, em sẽ đi tìm người khác hỗ trợ, chị muốn có một đứa con với em. Lý Phượng Ni ngượng ngùng nói, đứa con, em không cần lo lắng gì đến trách nhiệm, chị chỉ là thấy mình đã lớn tuổi. Muốn có một đứa con khi già đi cũng còn có một nơi nương tựa dựa vào, cha chị lớn tuổi, có đứa cháu nhỏ cũng có thể vui vẻ sống lâu thêm vài năm. Em thấy bộ dáng chán chường của cha bây giờ thì cũng biết chị đang lo lắng đến một ngày nào đó, cha không còn muốn sống nữa, nếu có đứa cháu nhỏ thì còn có chút hy vọng. Cha nhất định có thể ngoan cường cố mà sống, chuyện này cũng là tốt cho cha chị nữa, em chỉ e sợ là làm khổ cho chị, đứa con đó sẽ không có cái danh phận, chuyện đó không còn trọng yếu. Em xem lại hoàn cảnh bây giờ của em, tương lai sau này thế nào cũng làm cán bộ nhà nước, em hãy làm thật tốt đừng để bị ảnh hưởng gì, chị luôn đứng ở đằng sau lưng em, khi nào em nhớ chị thì cứ về thăm chị và đứa con cũng được mà. Chị Phượng Ni, sao chị lại tự chịu khổ như thế chứ? Em đối với rất tốt, chị thừa hiểu, cha chị cũng hiểu được, không có số tiền của em bỏ ra, cha chị đã sớm mất rồi, cho nên chị mang ơn muốn đền đáp ân tình của em, nhưng là không có nghĩa là cả đời đều phải ở bên cạnh em. Chị nghe nói, nếu muốn làm cán bộ cấp lớn cũng phải có mối quan hệ, có bối cảnh làm chỗ dựa, nếu em không có những điều tiên quyết như vậy thì không thể nào lên làm cán bộ cấp lớn được đâu, em còn trẻ, đến lúc cần kết hôn thì nên tìm một cô gái con nhà có chức quyền để còn có chỗ dựa dẫm, chứ đến với một người đàn bà nhà quê như chị sẽ hỏng cả tương lai của em sau này. Chị Phượng Ni, chị nói như vậy chẳng khác nào xem em là loại người chẳng ra gì cả. Em thừa nhận với chị, em cũng có một chút háo sắc, nhưng chị là người thật sự rất là trọng yếu với em. Chị muốn đi đâu, có thể nói cho em biết được không? Hì, chị đi đâu? Đương nhiên là phải cho em biết, chị còn trông cậy vào em nuôi chị không có học thức, đi đến chỗ nào cũng khó mà kiếm miếng cơm ăn. Với lại sau này còn có con nhỏ, em còn phải trả tiền thù lao công chị nuôi đứa nhỏ nữa mà. Phù, chị làm em sợ muốn chết, cứ tạm tính như thế đi, em đi rồi, sau này rảnh sẽ về thăm chị. Bọn họ cứ lưu luyến không muốn rời xa, nhưng cuối cùng thì Lý Phượng Ni không nói câu gì nữa, đứng lên mặc lại quần áo, đưa Đinh Nhị Cẩu đi ra khỏi nhà.